Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết và phục sinh. Nhưng trước hết là thánh ca, hôm qua, ngày nay cho đến đời đời.
Ai tin tha hình thực câu, kinh thánh đầy điều hướng ơn vẹn tuyền. Hôm qua ngày nay cho đến mãi sau Giê-xu vẫn Giê-xu bạn thân của ác nhân thiện kiếm anh lạc về, xin anh quy phục nơi chân Chúa mau ăn năn chớ câu nệ. Đấng đã phán ta cũng biến xét người về chớ tại phạm rầy. Đem câu ấy vui phán với anh ngày nay. Giê-xu bữa qua hôm nay mãi sao thật không thay đổi đâu. Chúa bất biến tuy non sông đôi màu đẹp bay danh Giê-xu. Diệu danh Giê-xu, vinh thay danh Giê-xu. Dẫu thiên di địa dinh, Ngài còn đấy hiến vinh danh Ngài thay. Giê-xu trị bao kẻ đớn đau bằng cánh tay đại quyền. Nay tật bệnh sau tông ta biến theo ngay khi thánh ngôn tuyên. Đấng có năng lực xưa kia linh trị một nữ nhân rờ ngài. Nay năng lực còn ban cho kẻ tin thấy ứng linh nào sai. Giê-xu bữa qua hôm nay mãi sao thật không thay đổi đâu. Chúa bất biến tuy non sông đôi màu đẹp bay danh Giêsu. Vì diệu danh Giêsu. Vì thay danh Giêsu. Dẫu thiên di địa dịch, Ngài còn đây hiến vinh danh Ngài thay.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về sự kiện Giáng sinh đồng trinh và những điểm căn bản liên quan đến giáo lý ba ngôi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một sự kiện nền tảng khác của Cơ Đốc giáo, đó là sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cơ Đốc giáo chính thống bảo rằng sự phục sinh chứng minh Chúa Cứu Thế chính là Đức Chúa Trời. Ngài đã chiến thắng sự chết và bảo đảm ban cho những người tin Ngài sự sống vĩnh hằng. Tất cả bốn sách phúc âm đều kỹ thuật cái chết của Chúa và biến cố phục sinh. Và thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 là phần kinh thánh trình bày cặn kẽ giáo lý về sự phục sinh như sau. Nếu giảng dạy rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những người đã chết không sống lại? Nếu những người đã chết không sống lại, thì Chúa Cứu Thế cũng đã không sống lại. Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin của anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Chúa Cứu Thế sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Chúa Cứu Thế sống lại. Hóa ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết không sống lại, thì Chúa Cứu Thế cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Chúa Cứu Thế cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Giáo lý về sự phục sinh là nền tảng của Cơ Đốc giáo như Thánh Phaolô đã khẳng định. Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Tiến sĩ Wilbur Smith là một học giả kinh thánh nổi tiếng đã định nghĩa trong Từ điển Thần học rằng giáo lý về sự phục sinh là sự kiện độc đáo, siêu nhiên về Chúa Giêsu và về hy vọng Ngài đem cho con người. Không một tôn giáo nào khác trên thế giới có điều khoản giáo lý này. Tiến sĩ Smith cũng cho biết, nếu loại bỏ chân lý về sự phục sinh khỏi tân ước, thì toàn thể các giáo lý khác sụp đổ và làm cho hy vọng tàn tắt. Vì Chúa Cứu Thế đã phục sinh từ cõi chết, cho nên Cơ Đốc giáo cũng hy vọng với niềm xác quyết này. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 14, Thánh Phao-lô đã viết: "Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu." Nếu hy vọng của Cơ Đốc nhân đặt nơi một Chúa Cứu Thế đã chết và chết luôn như một người tử đạo vì đã chống lại giới cầm quyền Do Thái, thì Cơ Đốc nhân cũng chẳng khác gì thân phận một người Hồi giáo, một Phật tử hay học trò của Khổng Tử. Mohammed đã chết, Khổng Tử đã chết, Phật Thích Ca cũng đã chết. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Cứu Thế Giêsu đang sống, và vì Ngài hằng sống, cho nên Cơ Đốc nhân cũng được ban cho sự sống vĩnh hằng. Còn có nhiều điểm giáo lý khác liên quan đến sự phục sinh, như sự thăng thiên dựa trên Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 10, sự kiện Ngài cầu thay cho các tín hữu theo thư Hy Bá chương 7 câu 25 và sự tái lâm. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 4 câu 16-17 là một trong 300 câu trong Tân Ước nói về sự Chúa trở lại. Những giáo lý về thân vị và về công vụ của Chúa Cứu Thế được trình bày ở đây với mục đích nhấn mạnh đến ba giáo lý chính thống cơ bản của Cơ Đốc giáo, đem đối chiếu với quan điểm của các tôn giáo khác sẽ được trình bày. Chúa Cứu Thế đã chết vì một lý do quan trọng, đó là vì tội con người và vì tình thương của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế chết vì tội chúng ta. Câu hỏi cơ bản nhất nhưng lại ít người đưa ra đó là: người là gì? Con người hoàn toàn tốt, hoàn toàn xấu hay ở trong tình trạng lưng chừng? Hầu hết không ai dám nhận rằng mọi người đều tốt. Các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày phơi bày vô số những điều gian ác, xấu xa, ti tiện trong xã hội con người. Tuy nhiên, cũng không ai dám khẳng định rằng tất cả mọi người đều xấu. Nhận định mọi người chấp nhận là nhân vô thập toàn. Dù đa số nghĩ rằng mình không hoàn toàn, nhưng cũng cho rằng mình không đến nỗi tệ lắm, không đến nỗi tệ đến độ bị liệt vào hàng tội phạm. Dù rằng tiêu chuẩn đạo đức trong cuộc sống hàng ngày vẫn lên xuống thay đổi như thời tiết. Nếu cần và nếu có lợi thì nói dối chút đỉnh không sao. Còn ngay thẳng công bình thì cũng tùy. Ai chơi xấu mình chơi xấu lại. Đó là luật công bình, vân vân. Trong quan điểm của Chúa do sứ đồ Phao-lô phát biểu trong Roma chương 3 câu 23, mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn thánh thiện của Đức Chúa Trời, cho thấy Đức Chúa Trời không chấp nhận điều gì hay người nào ở dưới mức toàn hảo. Lý do Kinh Thánh xếp hạng mọi người là tội nhân, vì tất cả mọi người đều thừa thọ ảnh hưởng di truyền tội lỗi từ Adam. Bản chất con người đã bị tội lỗi nguyên sơ đó làm cho hoen ố. Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1 cũng dạy rằng, từ khi sinh ra, con người đã chết về phương diện tâm linh chỉ vì Adam là con người đầu tiên đã sa vào tội lỗi, để lại ảnh hưởng di truyền cho cả dòng dõi loài người. Toàn thể nhân loại giống như một dòng sông, mà Adam là ở đầu nguồn. Đầu nguồn nhiễm độc, cho nên cả dòng sông nhiễm độc là vì thế. Thánh Phao-lô đã diễn giải thư Roma chương 5 câu 12 như sau. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Bản chất và kinh nghiệm con người cho chúng ta thấy điều này là đúng. Tất cả chúng ta đều không sống đúng với những tiêu chuẩn mình biết trong mối tương quan với Đức Chúa Trời, cũng như với tha nhân. Kinh Thánh cho biết, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất xấu xa. Đó là theo tiên tri Jeremy chương 17 câu 9. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, Ngài cũng đã thấy tấm lòng và tình trạng hư hoại của con người như vậy, cho nên đã nhiều lần khẳng định Ngài đến để tìm và cứu những người hư vong. Kinh Thánh cho biết tội không chỉ là những hành động xấu xa, nhưng trên hết, tội là tình trạng của tâm trí, của tấm lòng. Tội là thái độ ngạo mạn, kiêu căng, bất chấp Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Tội là không quan tâm, không đếm xỉa gì đến thẩm quyền vô hình nhưng tối thượng của Đức Chúa Trời trên mình. Thể hiện ra bằng cuộc sống, chỉ làm theo ý mình, chỉ làm thỏa lòng mình, dù biết những điều mình nghĩ và làm là trái với luật đã được Đức Chúa Trời ghi khắc trong lương tâm. Như vậy, vấn đề kế tiếp cần được xác định cho rõ hơn đó là tội là gì? Ai là người quyết định điều gì là tội và điều gì không phải là tội? Câu trả lời là chỉ có Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đủ thẩm quyền đưa ra những tiêu chuẩn để xác định về tội. Ngoài những điểm nêu trên, chúng ta còn có thể liệt kê những điều sau đây dựa vào lời dạy của Kinh Thánh. Tội là từ chối không tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể để hy sinh chuộc tội cho mình. Tội là gạt bỏ Đức Chúa Trời và mọi tiêu chuẩn đạo đức của Ngài ra khỏi cuộc sống mình. Tội là không tôn thờ Đức Chúa Trời. Tội là thờ hình tượng, thờ tạo vật, trong đó có cả việc thờ cúng con người. Vì con người dù có là vĩ nhân đi nữa, cũng chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời. Tội là biết điều lành mà không làm. Tội là lòng tham, là những tư tưởng ghét ghen, đố kỵ, dâm ô. Giới răn lớn nhất Chúa Giê-xu từng tóm tắt là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Và giới răn lớn thứ nhì tiếp theo đó là phải yêu người lân cận như mình. Phạm hai giới răn này là phạm hai giới răn lớn nhất. Với cái lưới lồng lộng đó của Cơ Đốc giáo chính thống, không con người nào thoát và mọi người đều là tội nhân trước đấng tạo hóa tuyệt đối thánh khiết. Người Trung Hoa bảo rằng thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời thưa nhưng không lọt. Tiên tri Ê-sai dùng một hình ảnh, những con chiên đi lạc để chỉ tình trạng trên của con người tội lỗi. Con chiên đi lạc nhưng không biết mình đi lạc mà cứ tiếp tục dấn bước vào chốn hư vong, vào rừng rậm tăm tối đầy thú dữ. Tiên tri Ê-sai viết, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nhưng giải pháp đã được đưa ra đó là Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chết trên người. Người, đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ răng gọi là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.